Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị một mẫu gương linh mục dấn thân liên đới với người nghèo khổ, cha Pedro Opeka. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Kiến Khải phụ trách về đề tài, các nguồn tài liệu của sách Ezra và Nehemiah. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa mùng 6 tháng 6, tại hội trường Consistoro của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 80 thành viên hội nghị về chăm sóc mục vụ ơn gọi tại châu Âu. Khởi đầu bài huấn dụ, sau lời chào, Đức Thánh Cha nhắc ngay đến tông huấn Christus Vivit với trích dẫn lời khuyến khích: "Hãy lớn lên trong sự thánh thiện và dấn thân với chính ơn gọi của mình." Đức Thánh Cha gọi châu Âu là lục địa già, nhưng Ngài khuyến khích những vị hữu trách trong việc chăm sóc mục vụ ơn gọi hãy tin rằng tất cả những gì được Đức Kitô đụng chạm đều trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đức Thánh Cha trình bày với các tham dự viên ba ý tưởng: sự thánh thiện, hiệp thông và ơn gọi. Điểm đầu tiên về sự thánh thiện. Nói về sự thánh thiện, người ta luôn nghĩ đến người trẻ, vì tuổi trẻ là thời gian đặc biệt trong những chọn lựa cuộc sống và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng về Người Trẻ, số 140. Nhưng cũng không được quên, ơn gọi là một hành trình kéo dài suốt đời. Bởi vì, khi còn trẻ thì ơn gọi liên quan đến việc định hướng đáp lại lời mời của Chúa, và khi trưởng thành thì liên quan đến những hoa quả và phân định điều gì phải làm. Cuộc sống là sinh hoa trái trong đức ái, và điều này đáp lại lời mời gọi nên thánh mà Chúa dành cho tất cả mọi người bằng con đường riêng của mình. Thường, ơn gọi được xem là một cuộc phiêu lưu cá nhân, của tôi chứ không phải của chúng ta. Thực ra, không ai được cứu độ một mình, nhưng là nên thánh cùng nhau, và cuộc sống của người này gắn kết với cuộc sống của người khác. Do đó, cần phải quan tâm đến việc nên thánh chung này.
Điểm thứ hai về sự hiệp thông. Từ sự hiệp thông của giáo hội sẽ sinh ra những ơn gọi mới. Đức Thánh Cha nhắc nhở, thông thường trong các cộng đoàn của chúng ta, trong các gia đình, linh mục đoàn, chúng ta đã suy nghĩ và làm việc với tư duy thế tục. Điều này làm chia cắt và chia rẽ chúng ta. Đây cũng là một trong những lối văn hóa ngày nay, và lịch sử chính trị đau buồn của châu Âu cũng cho thấy điều đó. Chỉ khi thực sự nhận ra rằng cộng đoàn với những đặc tính cởi mở, sống động, không loại trừ, thì chúng ta mới có viễn tượng tương lai. Giới trẻ đang khác điều này. Điểm thứ ba về ơn gọi, Đức Thánh Cha nói rằng, từ ơn gọi vẫn chưa hết hạn. Tôi biết một số cộng đoàn đã chọn không nói từ ơn gọi trong các chương trình giới trẻ, vì họ sợ những người trẻ sẽ không tham gia các hoạt động như thế. Nhưng đây là một chiến thuật thất bại. Loại bỏ từ ơn gọi khỏi từ vựng đức tin là đang lao vào một mối nguy mà sớm hay muộn người ta sẽ không còn hiểu nhau. Vì thế, thay vào đó, chúng ta những người nam nữ, giáo dân tận hiến, những người khao khát gặp gỡ Thiên Chúa và ước mong biến đổi nhân loại, cần có khả năng loan báo bằng một cuộc sống hạnh phúc đến từ ơn gọi của mình.
Sau ba ý tưởng về sự thánh thiện, hiệp thông và ơn gọi, Đức Thánh Cha nói đến ba từ khóa cần quan tâm. Trước hết là hạnh phúc, cần cho thấy đây là niềm vui vừa sâu xa vừa lâu bền. Kế đến là tự do, làm sao để người trẻ không thấy ơn gọi là đáng sợ. Do nhầm lẫn, ơn gọi tước đi tự do, ngược lại, đây là việc tự do đáp lại tiếng Chúa. Từ khóa thứ ba là cùng nhau. Chẳng ai có thể hoàn tất chọn lựa cuộc sống riêng mình, vì ơn gọi luôn cho và với người khác. Để kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến cách riêng những ơn gọi thánh hiến. Ngài nói rằng, nếu chúng ta khởi đi từ việc tin rằng Thánh Thần vẫn tiếp tục khơi dậy ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, thì chúng ta có thể thả lưới một lần nữa nhân danh Chúa với niềm tin trọn vẹn. Đức Thánh Cha khuyến khích, tôi nghĩ đến những cộng đoàn sống đời thánh hiến đang lo cho các cơ sở bác ái và truyền giáo, các đan sĩ, các linh mục, phó tế, giám mục, các tu sĩ mỗi ngày trung thành và tận tụy phục vụ giới trẻ. Những công việc của họ là một rừng cây phát triển mà không gây ra tiếng ồn nào. Do đó, đừng ngại chấp nhận thách đố loan báo ơn gọi đời sống thánh hiến và sứ vụ linh mục. Giáo hội cần điều đó. Và khi những người trẻ gặp gỡ những người nam nữ tận hiến đáng tin cậy, không phải vì họ hoàn hảo mà vì mang dấu ấn từ cuộc gặp gỡ với Chúa, thì những người trẻ biết cảm nếm một cuộc sống khác và tự vấn về ơn gọi của họ.
Roma, vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 5 tháng 6, 2019, Đức Hồng Y Elio Cresta, cựu chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống đã qua đời tại Roma, hưởng thọ 91 tuổi. Đức Hồng Y Cresta sinh ngày 6 tháng 6, 1928, chịu chức linh mục năm 1952. Từ năm 1974, Ngài là phụ tá về đời sống thiêng liêng cho khoa y và phẫu thuật của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Ngài là giáo sư đầu tiên về đạo đức sinh học của trường này từ năm 1984. Năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tấn phong Ngài làm giám mục. Từ năm 2005 đến 2008, Đức Hồng Y là chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thăng Ngài làm Hồng Y vào năm 2010. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Cresta. Điện thư có đoạn, tôi nhớ đến việc phục vụ quảng đại của Ngài đối với giáo hội, đặc biệt quý giá trong việc bảo vệ giá trị nền tảng của sự sống con người. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Cresta, Hồng Y đoàn còn lại 220 Hồng Y, trong số đó có 120 Hồng Y cử tri.
Vatican, sáng ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 4 thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. 4 thành viên mới bao gồm Đức Hồng Y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Lewak, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Desiree Sarazana, Tổng giám mục Toamasina, Madagascar, Đức Hồng Y Luis Francisco Nadaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Trong số 4 thành viên mới, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là giám mục duy nhất không phải là Hồng Y. Ngài đã từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ khác nhau. Đức Cha Đinh Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với hai nhiệm kỳ 2013-2016 và 2016-2019. Ngài hiện là Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện việc giáo dục Công giáo theo đường hướng của Tòa Thánh tại các trường thuộc thẩm quyền giáo hội.
Jakarta, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục của Indonesia đã khánh thành một trường đại học Công giáo trên đảo Flores, là nơi có đông người Công giáo nhất tại Indonesia. Đại học này sẽ do giáo phận Ruten điều hành. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, trong đó chỉ có 8 triệu Kitô hữu trên tổng số 230 triệu dân. Trước đây, nước này được biết đến với tinh thần khoan dung, nhưng trong những năm gần đây, đất nước này trở nên khó khăn đối với các Kitô hữu, đặc biệt đối với các linh mục, các ngài không được mặc áo dòng. Do đó, việc thành lập một đại học công giáo tại quốc gia này là điều vô cùng quan trọng. Trong lễ khánh thành, Bộ trưởng Mohamed Nasir nhấn mạnh rằng, qua việc thành lập đại học này, giáo hội công giáo và chính quyền địa phương quan tâm đến việc phát triển giáo dục trong vùng. Ông cũng cho biết, chính quyền trung ương khuyến khích phát triển đại học, để tất cả các người trẻ được có nền giáo dục chất lượng, đặc biệt là cổ võ sự bao dung và chống chủ nghĩa cực đoan. Đức cha Silestro Sang, giám quản tông tòa của giáo phận Ruten nhấn mạnh rằng, đại học vừa là trách nhiệm của giáo hội trong việc giáo dục các thế hệ tương lai và trợ giúp các chương trình để cải tiến về chất lượng, về nguồn nhân lực. Cha John Babylon, hiệu trưởng của đại học cho biết, cộng đoàn công giáo đã chờ đợi rất lâu để có một đại học. Đại học công giáo mới có khoảng 4.000 sinh viên, với 80% các em đến từ các gia đình nghèo. Indonesia được các nhà truyền giáo người Hà Lan và Bồ Đào Nha truyền giảng tin mừng, và các trường, cơ sở y tế công giáo hiện diện trên khắp nước. Tại đây có 8 đại học công giáo, chưa kể đại học mới Flores. Việc thành lập đại học công giáo trong bối cảnh khó khăn bất hại tại Indonesia chứng tỏ rằng giáo hội công giáo vẫn tiếp tục hoạt động mục vụ giữa rất nhiều khó khăn. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một mẫu gương linh mục dấn thân liên đới với người nghèo khổ, cha Pedro Obeka.
Thưa quý vị thính giả, ngày 28 tháng 6 tới đây là ngày lễ kính Thánh Thầm Chúa Giêsu, cũng là ngày được giáo hội chọn làm ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Trùng hợp với ý tưởng đó, trong ý cầu nguyện tháng 6 này, Đức Thánh Cha Francisco xin các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp ý với Ngài để xin Chúa cho các linh mục qua cuộc sống điều độ và khiêm tốn, dấn thân trong sự tích cực liên đới với những người nghèo khổ nhất. Đây thực sự là một đề tài thời sự, vì hiện nay ít là trong dư luận, hình ảnh vị linh mục bị thương tổn rất nhiều, đặc biệt tại một số quốc gia, vì hiện tượng con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ có một thiểu số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và đại đa số các trường hợp là những vụ xảy ra trong quá khứ, nhưng cũng đủ để làm cho giáo hội bị chao đảo, ơn gọi linh mục càng giảm sút tại nhiều nước. Tính chất thời sự của ý chỉ cầu nguyện này chắc chắn càng được dư luận để ý hơn nữa, vì trong chương trình viếng thăm tại 4 nước Mozambique, Madagascar, Maurice và La Reunion từ ngày 4 đến 11 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã hứa sẽ đến thăm trung tâm Akamasoa ở Madagascar do cha Pedro Pablo Opeka, người Argentina, vừa sai dòng Thánh Vincent Paulo thành lập và điều khiển, giúp thăng tiến hàng trăm ngàn người nghèo tại nước này. Chính cha đã cho biết Đức Thánh Cha đã hứa đến viếng thăm trung tâm này khi cha được ngài tiếp kiến tại Vatican hồi năm ngoái, năm 2018. Tuy rằng, chương trình chi tiết của viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu lần thứ ba chưa được công bố, nhưng cha Pedro Pablo Opeka là ai?
Cha sinh cách đây 71 năm, ngày 29 tháng 6 1948 tại Argentina. Song thân là người gốc Sloveni, thuộc liên bang Yugoslavia. Đặc biệt thân phụ cha là ông Luis Opeka, đã từng bị bắt và kết án xử bắn hồi năm 1945. Do niềm tin vào Đức Kitô. Ông Luis và vợ là bà Maria Maronte chạy sang Italia, sống 2 năm trong một trại tị nạn của Hội Chữ Thập Đỏ, rồi sau đó di cư sang Argentina hồi tháng 4 1948, trên một con tàu đầy ắp những người di dân. Một số đông là những người trốn chạy chế độ Cộng sản Yugoslavia, không chịu từ bỏ đức tin. 2 tháng sau đó, bé Pedro Paulo chào đời. Pedro sống với gia đình ở ngoại ô Buenos Aires, nơi thân phụ làm nghề thợ nề, một nghề rất dễ kiếm việc bấy giờ, vì người ta cần xây cất nhà cửa ở mọi nơi. Lớn lên, Pedro cũng học cùng nghề như thân phụ, vì cậu không thích sách vở. Cái nghề này cũng thật hữu ích với cha Pedro về sau này, vì khi tới Madagascar, cha đã dạy cho dân nghèo của cha xây nhà cửa cho họ. Tại Buenos Aires, Pedro Opeka đã gặp các cha dòng Thánh Vincent Paulo và sống tại trường nội trú tại đây, nơi cậu chăm chỉ học hành và mê bóng đá. Ông bà Opeka không nghĩ cậu con trai ngỗ nghịch này có thể trở thành một linh mục dòng tương lai. Nhưng họ hy vọng rằng trường hợp của các cha dòng có thể giúp cậu con trở về đường ngay nẻo chính. Thực ra, chính sứ điệp của Thánh Vincent Paulo phục vụ người nghèo trước khi thực hành các việc đạo đức, đã chinh phục được tâm hồn của Pedro. Từ lúc đó, Pedro bắt đầu một loạt các kinh nghiệm mới. Trước tiên là phục vụ trại lao động tại vùng Trường Sơn Angres, nơi các thổ dân Mapuche, rồi gia nhập tập viện của dòng. Và sau đó làm việc mục vụ tại các khu xóm nghèo ở thủ đô Buenos Aires. Tiếp đến, thầy Pedro Opeka chuyển về Slovenia, quê hương của cha mẹ, để theo học triết 2 năm tại phân khoa công giáo ở thủ đô Ljubljana. Trong thời gian ở đây, thầy Pedro cảm thấy đau buồn về đất nước còn phải ở dưới chế độ cộng sản, thiếu tự do và thiếu mặt trời như ở Argentina. Giả từ Cộng hòa Slovenia, thầy Pedro sang Pháp, quê hương của Thánh Vinh Sơn, để tiếp tục việc học tại Đại học Công giáo Paris. Trong thời gian này, thầy Pedro đã chứng kiến cuộc nổi loạn của giới sinh viên học sinh hồi năm 1968, và tiếp tục say mê bóng đá. Cũng nhờ đó, thầy quen biết nhiều bạn hữu. Với túi ngủ đeo trên vai, thầy Pedro cũng du hành sang nhiều nước, từ Maroc đến Hoa Kỳ, Liên Xô, Ireland, các nước Bắc Âu, Thánh Địa và cả Algeria nữa. Cha OPK xin phép các bề trên cho nghỉ một thời gian và thực hiện cuộc du hành sang Madagascar, một hải đảo rộng gấp đôi Việt Nam, nhưng thuộc vào số những quốc gia nghèo nhất thế giới. Mãn chương trình huấn luyện, thầy Pedro OPK chịu chức linh mục ngày 28 tháng 9 1975 và được gửi sang Madagascar để làm tra sở. Trong 15 năm tại đây, cha OPK sống với các nông dân, làm việc cả trong các ruộng lúa cùng với 5 tu sinh người Slovenia và học tiếng Magas. Tại đây, cha áp dụng những ý tưởng của đức cha Ede Camara, tổng giám mục giáo phận Olinda và Refugee bên Brazil, gần gũi và giúp đỡ người nghèo.
Năm 1989, sức khỏe cha OPK suy yếu nên bề trên gọi cha về thủ đô Antananarivo của Madagascar để đảm nhận việc huấn luyện các tu sinh của dòng. Nhưng rồi cha bắt đầu dành thời giờ cho những người bị gạt ra ngoài lệ xã hội ở vùng thủ đô, những người phải ngủ trên đường phố và tìm nơi tá túc tại khu đổ rác ở ngoại ô. Cha OPK khám phá tình trạng hàng trăm hàng ngàn người nghèo phải bới rác để kiếm sống. Cha cảm thấy không thể chấp nhận bất công khi thấy quanh mình bao nhiêu trẻ em, phụ nữ, người nghèo chết vì đói hoặc vì bệnh tật. Vì thế, cha quyết định phải làm một cái gì đó. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2008 dành cho nữ ký giả Mantide Gattoni của Nguyệt San Mondo Emissione, cha OPK kể: tại vùng thủ đô Antananarivo, tôi xúc động mạnh trước cảnh lầm than, vô số người sống bên lề đường, và tôi hiểu rằng mình đã mất thời giờ, đã không đi đến trọng tâm của vấn đề. Tôi cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho những người nghèo này, những người mà chính phủ từ chối không giúp đỡ, và nhất là không nhìn nhận sự hiện hữu của họ. Tôi đi tìm những người giống như bóng ma sống trên các đường phố ở thủ đô Madagascar, dưới các hầm cầu, tại các nơi đổ rác hoặc ở các nhà điếm. Tôi nói với họ rằng, nếu anh chị em còn hơi thở thì phải đứng dậy, phải tái khám phá phẩm giá của anh chị em. Ban đầu, họ nhìn tôi với cặp mắt ngờ vực, kinh ngạc, không có những người lăng mạ và đôi khi họ đánh tôi nữa. Nhưng dần dần, đứng trước một linh mục da trắng, hàng ngày trở lại gặp họ, nói thổ ngữ Mangake hoàn toàn như họ, khiến họ trở nên tò mò. Nhiều người trong số những người nghèo ấy đến từ miền quê, họ đã bị mất đất đai vì bão lụt. Tôi đề nghị một số người hãy trở về quê canh tác và giúp họ một số vốn lớn. Với một số người khác, tôi đề nghị thành lập một làng với sức lực của mình, với những ngân khoản chúng ta kiếm được từ nơi này tới nơi khác. Dân chúng ồ ạt hưởng ứng và những căn nhà đầu tiên được kiến thiết bằng plastic và bằng gỗ. Tôi dần dần biến thành những căn nhà xây bằng gạch khang trang.
Ký giả Matilde Gattoni thuật lại cuộc viếng thăm của bà tại các trung tâm do cha OPK sáng lập. Bà viết, có những cuộc gặp gỡ có thể mang lại một sự thay đổi mãi mãi trong cuộc đời của bạn. Một trong những cuộc gặp gỡ đó là cuộc gặp gỡ với cha Pedro. Người dân tại đảo này đã nghe nói về vị linh mục thừa sai người Argentina thuộc dòng thánh Vinh Sơn Phaolô. Chỉ trong vài năm trời, cha đã thành công trong việc thực hiện một phép lạ cho những người nghèo nhất nước. Một buổi sáng sớm, tôi đến làng Akamoswa, tiếng địa phương có nghĩa là những người bạn tốt, ở gần thủ đô Antananarivo. Tôi không xin hẹn trước, các cộng sự viên của cha Pedro OPK yêu cầu tôi điền vào một mẫu đơn xin hẹn trên một cuốn sổ đã ghi đầy những lời bày tỏ lòng ngưỡng mộ từ phía những người nước ngoài đã đến đây trước tôi. Tôi đã biết tiểu sử và quốc gia nơi cha Pedro hoạt động. Tôi đã thấy hàng trăm người sống mà chẳng có gì cả. Chỉ có vài bộ áo quần và một miếng giấy cạc tông. Những người sống ngoài lề xã hội, nghèo khổ, không thể tưởng tượng được, đi lang thang như những bóng ma. Từ bao năm nay, cha Pedro đã tụ tập những người thân tàn ma dại ấy, những người lang thang đầu đường xó chợ. Họ gọi những người ấy là những người bốn mi, trong tiếng Magas ở địa phương có nghĩa là bạo lực, ma túy, nghiện rượu và mại dâm. Ngay từ đầu, vị linh mục thừa sai đã đề nghị với họ một công việc để có thể trở thành người tự lập và có tinh thần trách nhiệm, không phải nhận viện trợ, ngửa tay ăn xin, nhưng sống đúng với phẩm giá của mình.
Ngày nay, ở Madagascar có 18 làng thuộc Hiệp hội Akamaswa do cha Pedro Opeka sáng lập cùng với những người nghèo liên hệ. Tổng cộng có gần 20.000 người sinh sống tại 18 làng ấy. Trong các làng xây bằng gạch, đường xá được tráng nhựa với các trường học cho 14.000 trẻ em từ cấp vườn trẻ trở lên và một nhà thương, các bệnh xá. Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ các trung tâm này có khoảng 8.000 người tham dự, họ cầu nguyện, ca hát. Ngoài ra, Hiệp hội Akamaswa còn giúp đỡ, an ủi, cung cấp các bữa ăn, tài trợ việc điều trị tại nhà thương cho khoảng 250.000 người khác. Bà Gattoni kể lại. Trong khi chờ đợi gặp được cha Pedro, tôi đã quyết định khám phá tận mắt xem đâu là đặc điểm trong công trình của cha. Thực vậy, khi đi dạo quanh làng Akamaswa, điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi là trật tự và sự thinh lặng bao trùm những con đường quanh co trong làng. Lần đầu tiên từ khi tôi đến đảo Madagascar, tôi thấy những con đường rất sạch sẽ, được lát sạch, hai bên có những nhà xây bằng gạch đỏ khang trang, với những mảnh màu xanh dương, mái lợp tôn chống những cơn mưa như xối nước trong những tháng mùa hè. Điều làm tôi ấn tượng là công việc cũng như phẩm chất kết quả việc làm tại đây. Akamaswa là một góc thiên đàng, nơi mà lần đầu tiên tôi nghe chào. Chào bà, bonjour madame, chứ không phải chỉ có câu bonjour vasana, chào người khách lạ. Tôi từ từ tiến về làng Amabayala, một khu vực nhỏ bên cạnh khu đổ rác của thủ đô Antananarivo, nơi mà dân chúng phần lớn sống bằng nghề bán đồ phế thải đã thu lượm được. Cách đây vài năm, cha Pedro Opeka đã cho phá sập những khu nhà lụp sụp ấy để tái thiết theo kiểu làng Akamaswa. Để đến đó, trước tiên cần đi qua khu đổ rác, trên con đường chìm sâu trong đám khói dày đặc với những bóng người đi chân không trên các đống rác để tìm kiếm tất cả những vật dụng nào còn có thể xài được hoặc bán được. Mỗi ngày 12 lần có những xe vận tải chạy tới đây để đổ rác. Núi rác hôi thối này chính là nguồn sinh nhai cho hơn 600 phụ nữ, họ họp thành hợp tác xã, mỗi ngày chia thành những nhóm nhỏ, dùng một lưới sắt từ những chiếc giường cũ để lọc các đồ phế thải ấy. Có nhiều trẻ em lang thang nơi khu rác này từ lúc 5 tuổi. Từ khi bắt đầu dự án thiết lập làng mới, nhiều trẻ em ấy làm việc từ 5 tới 8 giờ sáng, vì sau đó các em tới trường học của trung tâm xã hội do hiệp hội của cha Pedro thành lập gần đó. Giấc mơ của tất cả mọi người là một ngày kia không phải làm việc tại đây nữa. Nhưng lúc này, đây là nguồn sinh nhai cho bao nhiêu gia đình. Mỗi ngày có hàng chục gia đình mới đến gõ cửa tại làng Akamaswa để xin gia nhập. Họ được tạm trú trong những nhà tạm thời và bắt đầu làm việc. Buổi chiều hôm ấy, có điện thoại gọi đến. Cha Pedro Opeka hẹn gặp tôi sáng hôm sau. Tôi đến trình diện đúng 7 giờ rưỡi sáng, và sau cùng tôi đã thấy cha tận mắt, một người cao lớn, thân hình mảnh khảnh, tóc bạc, râu rậm và dài, với nụ cười tươi và đồng thời trấn an. Cha giơ bàn tay như thợ nề cho tôi bắt, và liền sau đó, chúng tôi bắt đầu cuộc viếng thăm các làng và cả các khu rác nữa. Khi xe dừng lại ở cổng làng Ambaniala, hàng chục bé gái chạy lại tiếp đón chúng tôi. Chúng cũng nhào vào vòng tay của cha và cầm tay cha. Cha cười, đôi mắt rạng rỡ nói với tôi, tôi làm tất cả những điều này là cho các em. Mỗi ngày đều xảy ra như thế, các trẻ em hộ tống cha như những người cận vệ. Đằng khác, nhiều em bé đó không biết cha ruột của chúng là ai, sự hiện diện của vị linh mục này như một người cha đối với các em.
Gặp Đức Thánh Cha Francisco. Năm 2018 có dịp đến Roma trong khuôn khổ năm thánh mừng kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của Thánh Vincent Paulo. Cha Opeka đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngày 28 tháng 5 2018, một cuộc gặp gỡ trực tiếp phù hợp với cá tính của hai vị. Cha kể lại, khi cửa phòng khách của Đức Thánh Cha mở ra, ngài hỏi tôi, cha Pedro, cha có khỏe không? Các giám mục Madagascar đã nói với tôi về cha. Cha đã nghĩ đến người nào sẽ thay thế cha chưa? Một câu hỏi cũng cho thấy tương quan của Đức Thánh Cha Francisco với cuộc sống. Cái chết không làm ngài sợ hãi, chúng ta sống để chu toàn một sứ mạng, và chúng ta phải nghĩ đến người sẽ thay thế chúng ta trong cuộc chiến đấu chống bất công. Cha nói với tổ chức Akamaswa, chúng con đã chứng tỏ rằng nghèo đói không phải là một định mệnh không thể tránh được, cần tin tưởng điều đó và dấn thân với người nghèo. Cha Obeka cũng cho biết, tôi được biết các giám mục Madagascar đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm vào năm tới 2019, nên tôi đã lợi dụng cuộc gặp gỡ để xin Đức Thánh Cha viếng thăm làng Akamaswa, nơi mà, nhờ làm việc giáo dục và kỷ luật, chúng tôi chống lại nạn nghèo đói cùng cực. Tôi đã thấy trên khuôn mặt Đức Thánh Cha một nụ cười đồng ý. Tại Akamaswa, Ngài sẽ thấy niềm vui của các trẻ em đang chờ đợi Ngài. Cha Opeka đã được rất nhiều giải thưởng và huân chương quốc tế. Đặc biệt, hồi năm 2008, cha thuộc vào số 3 nhân vật được giải thưởng Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về liên đới và phát triển. Những người trúng giải thưởng này đã được Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trao tặng trong buổi lễ chiều ngày 10 tháng 12, 2008 tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, trong chương trình mừng kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Sau lễ nghi trao tặng giải thưởng trên đây, có buổi hòa nhạc cũng tại Đại Thính Đường Phaolô VI trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong một cuộc nói chuyện với giới báo chí, nhân dịp về Roma ngày 28 tháng 5, 2018, cha Obeka cho biết công trình của cha vẫn còn cần tìm ra những nguồn tài chính để tiếp tục sứ mạng và vượt thắng những khó khăn. Cha nói, tại Akamaswa, trong 29 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi nơi con người, nhưng những thay đổi ấy chỉ về lâu dài. Những thách đố hàng ngày phần lớn gắn liền với chính con người. Vì một người nghèo thường có xu hướng nói dối để thu hút bạn. Họ nghĩ là phải nói dối để thúc đẩy bạn giúp đỡ họ. Một khó khăn khác là một người nghèo thường không giữ lời hứa. Họ nói đồng ý, nhưng không dấn thân về lâu dài. Tiếp đến là cái tật trộm cắp. Một người nghèo vì chẳng có gì nên họ nghĩ mình có quyền ăn cắp. Cũng có thêm một khó khăn khác. Do sự mong muốn của chính cuộc sống thúc đẩy người nghèo chỉ nghĩ đến mình. Sau cùng, cha Opeka nhấn mạnh rằng, cách tốt nhất để giúp đỡ người nghèo là tôn trọng họ, đứng trước họ như một người ngang hàng, không có mặt nạ cũng chẳng có đặc ân, không có uy tín nào khác ngoài tình thương và sự tôn trọng. Tình thương sẽ giúp bạn kiên trì dù gặp phải những thất vọng, thất bại và đối đầu với sự thiếu lương thiện mà chúng ta gặp phải hầu như hằng ngày. Chẳng có một công thức mầu nhiệm để giúp đỡ người nghèo. Trong mỗi nước, mỗi nền văn hóa và văn minh sẽ luôn có những cử chỉ khác, nối tiếp cận khác. Nhưng tất cả những hành động ấy phải do tình thương thúc đẩy. Chúng ta biết rằng mình đã chọn con đường đúng. Giúp một người ra khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực cũng có nghĩa là giúp họ có tinh thần trách nhiệm và hạnh phúc đối với những anh chị em đồng loại của họ. Và hiểu rằng chính tinh thần là thiết yếu đối với một người. Tinh thần cũng cần sức mạnh và ơn thánh của Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần Học Kinh Thánh trình bày về đề tài, các nguồn tài liệu của sách Ezra và Nehemiah.
Thưa quý vị thính giả, như đã đề cập tới trước đây trong phần ghi nhận trình thuật ở ngôi thứ nhất số ít, chúng ta nhận thấy soạn giả Ezra Nehemiah sử dụng nhiều tài liệu khác nhau trong việc biên soạn tác phẩm, bao gồm các tài liệu Do Thái, Ba Tư và các tài liệu cá nhân hay các tài liệu chính thức. Đây là các nguồn tài liệu đích thực do soạn giả thông truyền mà không cố ý thay đổi hình thái hay là một văn thể giả tạo. Vì thói quen lấy tên giả trong môi trường văn chương thời soạn giả, nên không có các phản đối nguyên tắc chống lại giả thuyết tương tự. chẳng hạn đó đã là trường hợp của sách Kohelet hay sách Giảng Viên và sách Khôn Ngoan. Ở đây cần duyệt xét văn bản, để rõ ràng chúng ta có thể sắp xếp các văn bản theo trật tự hữu ích như sau. Thứ nhất, sách Nehemia các chương từ 1 tới 7 và sách Esra chương 2. Không có chỉ dẫn nào trong các chương từ 1 tới 6 của sách Nehemia tạo khó khăn cho tựa đề mở đầu các lời của Nehemia con Khakanja. Rất có thể là danh sách những người hồi hương với ông Zerubbabel, phát xuất từ cùng một tài liệu. Dầu sao đi nữa, danh sách cần được coi như một nguồn tài liệu khá quý giá, cổ xưa hơn văn bản Nehemia, chương 7 câu 5. Nó được viết lại trong sách Esra chương 2 các câu từ 1 tới 70. Thứ hai, sách Nehemia các chương 11 tới 13. Các đặc thái tương tự của các chương từ 1 tới 7 sách Nehemia tái xuất hiện trong nhiều đoạn của các chương từ 11 tới 13. Theo ý kiến chung của các nhà chú giải, ký ức của Nehemia tiếp tục ở đây, mặc dù một cách ít vững vàng hơn trong các chương từ 1 tới 7 câu 5. Các không chắc chắn lớn nhất liên quan tới các danh sách được lồng vào trong các chương 11 và 12 liên quan tới các người dân Jerusalem và vùng phụ cận, các tư tế và các thầy Lê-vi. Vì danh sách của chương 12 xuống cho tới thời của Alexander Đại Đế, đương nhiên là phải chấp nhận một chút vài thêm thắt thuộc thời này vào trong sách Esra Nehemia, và chắc hẳn chính soạn giả sử biên đã bổ túc một danh sách thuộc ký ức. Nếu đúng như thế, việc xác định thời điểm sáng tác của Esra Nehemia hay tác phẩm rộng rãi của soạn giả sử biên trở thành khá chính xác. Cũng đã có các nghi ngờ liên quan tới chương 11, nhưng trong sách Nehemia chương 7 các câu 4 tới 5a có nhắc tới một cuộc kiểm kê được làm dưới sự linh hứng của trời cao. Vì cần phải có một cuộc kiểm kê và vì một tài liệu quan trọng như vậy đối với người Do Thái, nên một danh sách phải được lưu giữ cẩn thận trong văn khố, và sau cùng, bởi vì không có tin tức gì liên quan tới các hư hại hay các tàn phá các văn khố của đền thờ trong thời gian từ Nehemia cho tới các năm đầu sự thống trị của người Hy Lạp, nên người ta không thấy lý do tại sao soạn giả sử biên phải bỏ qua một tài liệu quan trọng như thế để chọn một tài liệu tương đương nhưng ít uy tín hơn. Đằng khác, tại sao tài liệu của Nehemia lại không thể một cách chính xác cũng là nguồn tài liệu của soạn giả sử biên? Dầu sao đi nữa, sự hiện diện của các sửa chữa do tay của soạn giả sử biên trong các chương 11 tới 13 là một dữ kiện không thể thảo luận. Thứ ba, sách Esra các chương 7 tới 11. Trong phần này xuất hiện ngôi thứ nhất số ít, nhưng nó không được gán cho ông Nehemia mà được gán cho ông Esra. Có vài người cho rằng đó là một giả tạo văn chương do soạn giả sử biên làm ra. Có lẽ ông đã lèo lái một bút tích cổ xưa hơn bằng cách thay ngôi thứ ba bằng ngôi thứ nhất nhằm mục đích vinh danh ông Esra là tư tế kiêm ký lục và đặt ông trong cùng đường hướng với ông Nehemia thuộc hàng giáo dân. Nói cho cùng thì đó là một việc tự vinh danh từ phía các tư tế và các ký lục, từ đó soạn giả sử biên xuất thân. Chú ý đề cao ông Esra hiện diện đó đây trong văn bản thật là hiển nhiên, không thể nghi ngờ được. Chỉ cần đối chiếu với việc giới thiệu ông trong sách Esra 7, các câu từ 1 tới 7, với việc giới thiệu trong sách Nehemia, chương 1 câu 1, hay việc giới thiệu ông Zerubbabel và chính tư tế Josué trong các văn bản sách Esra, chương 2 câu 2 và chương 3 các câu từ 2 tới 8 thì rõ. Tuy nhiên cũng khá nghi ngờ là một trình thuật ở ngôi thứ 3 đã được di chuyển tới đây trong ngôi thứ nhất với mục đích vinh danh ông Esra. Việc mạo danh trước nhất nhằm mục đích trao ban uy tín cho những gì được nói tới, chính vì chúng được đặt trong miệng của một nhân vật đáng chú ý. Đây là điều thường thấy trong nền văn chương Khôn Ngoan và nền văn chương Khải Huyền. Chỉ sau đó, hầu như là phản ánh, nó mới có mục đích vinh danh người nói. Vậy giờ đây phải giải thích tại sao chúng ta lại tìm thấy ngôi thứ ba trong chương 10 sách Esra, trong đó tư tế ký lục Esra bày tỏ lòng hăng say như chưa từng có ở chỗ nào khác trong sách. Và trái lại, chúng ta tìm thấy ngôi thứ nhất chính tại nơi có các điều đáng tiếc hay ít nêu gương sáng đối với các nhóm tư tế và các ký lục như trong văn bản sách Esra chương 8 câu 15 và chương 9 câu 12. Như vậy xem ra thích hợp hơn khi trông thấy trong các văn bản này một tự thuật tiểu sử của cái gọi là ký ức hay hồi ký của Esra mà soạn giả sử biên đã dùng một cách tương tự như hồi ký của Nehemia. Đoạn dẫn nhập của các hồi ký này, Esra chương 7, các câu từ 1 tới 26, gồm một giới thiệu ông Ezra với nhiều lời ca tụng và với một gia phả dài gồm các câu từ 1 tới 10 như thường thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ngoài ra cũng có bức thư của vua Artaxerxes bằng tiếng Aramay, chương 7 các câu từ 12 tới 26 với một dẫn nhập ngắn. Chắc hẳn bức thư thuộc phần ký ức của Ezra, nhưng chắc chắn không thể nói như vậy liên quan tới việc giới thiệu ông Ezra. Có lẽ soạn giả sử biên đã biên soạn lại chất liệu mà hồi ký cống hiến cho ông bằng cách cho nó một giọng điệu tán dương. Chương 10 sách Ezra hiển nhiên tiếp nối trình thuật của chương 9 do cùng một tay tác giả nhưng ở ngôi thứ ba. Giả thuyết cho rằng ngôi thứ ba ở đây bắt nguồn từ chính ông Ezra xem ra không đáng tán đồng. Hay việc thay đổi ngôi thứ chắc là do hoạt động biên soạn của soạn giả sử biên. Còn lý do tại sao có sự thay đổi này thì chúng ta không giải thích được. Có lẽ nên ghi nhận một sự tương ứng lạ giữa trình thuật của ông Ezra và trình thuật của ông Nehemia. Hồi ký của Ezra các chương từ 7 tới 10 viết ở ngôi thứ nhất, bắt đầu và kết thúc với các văn bản ở ngôi thứ ba. Hồi ký của ông Nehemia các chương 8 tới 10 thì ngược lại, chúng bắt đầu và kết thúc với ngôi thứ nhất nhưng lại có một đoạn không có ngôi thứ nhất. Thứ 4, sách Nehemia các chương 8 tới 10. Ở đây có một điểm đặc biệt, đó là trong chương 8 nổi bật gương mặt của ông Ezra. Đây là điều bất thường trong sách Nehemia. Ngoài ra chương 11 có vẻ như tiếp tục chương 7. Thật ra văn bản chương 7 các câu 4 và 5a cho biết Jerusalem vẫn chưa có dân ở, có các gia đình ước mong về sống trong đó, và ông Nehemia có ý định kiểm kê dân số. Chương 11 lập lại cùng các đề tài, các thủ lãnh của dân và 1/10 những người đi đầy trở về vào sống trong thành Jerusalem. Theo sau quyết định này là các lời chúc tụng quốc gia, tiếp đến là danh sách dân thành Jerusalem và vùng ngoại ô. Vì các lý do này hay các lý do khác, các chương 8, 9 và 10 ban đầu không thuộc hồi ký của Nehemia. Chương 10 ban đầu xem ra khai triển trình thuật đi trước, tức hai chương 8, 9. Thật vậy, không thể phủ nhận rằng soạn giả cho ba chương gắn liền mật thiết với nhau. Nhưng khi duyệt xét kỹ thì chúng ta nhận ra vài điều bất thường. Dấn thân của dân chúng như kể trong chương 8 và đề tài diễn văn của các thầy Lê Vi trong chương 9 có tính cách tổng quát, trình bày một sự kiện quốc gia cần đặt để vào trong bối cảnh của các biến cố cứu độ lớn của lịch sử dân Israel. Chương 8 là một nhắc nhớ giao ước Sinai và ý thức các bổn phận của quốc gia phát xuất từ đó. Chương 9 là lời xưng thú các lỗi lầm của quốc gia trong quá khứ. Người ta không nhắc tới các lỗi lầm trong hiện tại. Còn hơn thế nữa, khổ đau hiện tại là hậu quả của các lỗi lầm của hàng cha ông. Trái lại, lời thề nguyện tập thể của chương 10 có bản chất hoàn toàn khác biệt. Nó liên quan tới một số hạn chế các bó buộc chính xác mà dân chúng đã không tuân giữ, nhưng từ nay trở đi họ dấn thân tôn trọng. Đó là không lập gia đình với người thuộc các dân tộc khác, tuân giữ luật lệ ngày Sa-bát và các ngày lễ, đặc biệt là tránh mua sản phẩm của những người bán ngoại quốc. Tuân giữ năm Sa-bát, dấn thân không đòi việc trả các món nợ, nộp thuế cho đền thờ, đóng góp cho các tư tế và các thầy Lê Vi. Đây chính là các dấn thân mục đích cuộc canh cải ông Nehemia phát động, trừ việc tuân giữ năm Sa-bát mà trong các sách khác của Thánh Kinh Cựu Ước có các chỉ dẫn mơ hồ. Đầu và cuối chương 13 sách Nehemia đề cập tới hôn nhân. Chương 13 các câu từ 23 tới 27 nói về việc tuân giữ ngày Sa-bát, đặc biệt là trước các thương gia ngoại quốc. Chương 5 các câu từ 1 tới 13 đề cập tới việc nợ nần và tha nợ, trong khi chương 13 các câu từ 10 tới 14 và câu 31 nói về việc đóng góp cho đền thờ. Xem ra cần chấp nhận tương quan giữa các cuộc cải cách của ông Nehemia và lời thề long trọng của chương 10. Cũng thế, cần biết rằng ban đầu chương 10 không gắn liền với hai chương 8 và 9. Như thế chúng ta cũng có thể giải thích sự vắng bóng của ông Ezra trong chương 10 các câu từ 2 tới 9, và việc thay đổi từ ngôi thứ 3 của trình thuật trong hai chương 8 và 9 sang ngôi thứ nhất số nhiều trong chương 10. Trong các chương 8, 9 là cuộc sống tin vào Gia Vê của toàn quốc gia từ đầu cho tới ngày nay. Trong chương 10 là cuộc sống hiện tại với các lỗi lầm và các bất trung của nó. Liên lạc của chương 10 với sinh hoạt cải cách của ông Nehemia như thế là điều chắc chắn, nhưng không thể nói nhiều về tương quan giữa thứ tự các thời điểm khác nhau. Chẳng hạn như không thể nào thiết định rằng việc thề nguyện đi trước hành động như kể trong chương 13 hay trái lại nó đến sau. Tuy nhiên, đây không là chuyện cần thiết. Sự hiện diện của ngôi thứ nhất số nhiều trong chương 10 khiến chúng ta nghĩ tới một bút tích nguyên thủy mà tác giả hiện diện khi xảy ra các biến cố, có lẽ là một trong những người ký nhận lời thề nguyện. Cả hai chương 8 và 9 xem ra cũng là tác phẩm của những người đồng hương và là các cộng sự viên của hai ông Ezra và Nehemia. Có lẽ chúng là các tài liệu của văn khố tương tự hay giống hệt các tài liệu của ký ức đền thờ được nhắc tới trong chương 12 câu 23 sách Nehemia chăng? Thứ 6, sách Ezra chương 4 câu 8 tới chương 6 câu 18. Đây là phần bằng tiếng Aramaic, bao gồm các tài liệu của triều đình Ba Tư rất hay và có giá trị lịch sử rất lớn. Các tài liệu này chắc hẳn đã được lưu giữ trong đền thờ Jerusalem. Soạn giả sử biên đã sắp xếp chúng trở lại bằng cách để lên hàng đầu các văn bản nói về các lừa đảo đối với các dân tộc lân cận. Nhưng ngoài việc sắp xếp làm đảo lộn thứ tự thời gian này, nguồn tài liệu được truyền lại không bị hư hại. Thứ 7, sách Ezra chương 1 câu 1 tới câu 11 và chương 3 câu 1 tới chương 4 câu 7. Đây là phần trong đó xuất hiện sinh hoạt biên soạn một cách rộng rãi nhất. Như đã nói trong chương 2, danh sách được đưa vào đây phát xuất từ chương 7. Có vài sự kiện xem ra được kể lại hai lần. Việc tung hô vua Siro đã được nhắc tới trong phần kết thúc sách sử biên 2, xem ra cũng phát xuất từ văn khố của đền thờ. Và danh sách các vật dụng chắc hẳn cũng như vậy. Nhưng chúng ta không thể nói rằng chúng đã thuộc một trình thuật rộng rãi hơn kiểu ký sự của đền thờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.